10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm ứng phó và đã vượt qua đại dịch COVID-19, giờ đây ngành du lịch nước ta đang quay trở lại với những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Những con số biết nói đã được thống kê như là khách du lịch nội địa đạt khoảng 48,6 triệu lượt qua 5 tháng đầu năm, với tổng thu ước đạt 211.000 tỷ đồng. Khách quốc tế đến Việt Nam gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và sang đến tháng 6 này, tháng bắt đầu mùa du lịch, hình ảnh đông nghẹt du khách ở hầu khắp các địa phương có danh lam thắng cảnh đang khiến cho cả ngành kinh tế phấn khởi. Thế nhưng, ngay trong niềm hân hoan ấy thì những người làm du lịch lại đang thường trực một nỗi lo lắng lớn, đó là khi ngành đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch, và điều này có thể kéo lùi đà phục hồi và phát triển du lịch của Việt Nam. Cùng bàn luận với chủ đề này trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay là các phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung và khu vực Đông Bắc.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Có những trao đổi phân tích với những đồng nghiệp của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến của những người đang làm quản lý trong các cơ sở du lịch.
Chỉ qua mùng 1 tháng 5, tháng 6 vừa rồi ấy, thì ngành du lịch chuyển mình một cách ngoạn mục, thì nguồn nhân lực thì lại đang thiếu.
Mỗi nhân viên phải cáng đáng, khối lượng công việc thậm chí phải 200-300% vì do thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng, dẫn đến các khách sạn nhiều khi phải lấy người của nhau. Đây là một cái thách thức rất là lớn cho ngành.
Sau 2 năm dịch, mọi người hình dung ra ngành du lịch là không bền vững. Tức là hiện giờ họ rời bỏ ngành dịch vụ du lịch rất là nhiều. Thiếu người làm thì tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ nó không thể đảm bảo được.
Vâng, xin chào các phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, và phóng viên Phương Cúc, thường trú khu vực miền Trung ạ. Trước tiên xin được hỏi phóng viên Thanh Nga, thực tế những ngày cao điểm vừa qua thì ngành du lịch tại khu vực Đông Bắc có gặp phải vấn đề thiếu nhân lực như chúng ta vừa được nghe hay không ạ?
Vâng, thưa anh Hùng Cường, thưa quý vị thính giả, thiếu nhân lực ngành du lịch cũng đang là thực tế chung của các địa phương hiện nay như Hải Phòng, Quảng Ninh, nhất là trong dịp cao điểm hè này. Tình trạng thiếu nhân lực đang diễn ra ở tất cả các lĩnh vực của ngành du lịch như du lịch lữ hành, kinh doanh lưu trú, ăn uống, vận chuyển, v.v. Thiếu cả lao động phổ thông lẫn lao động chất lượng cao, có kinh nghiệm. Vì vậy mà nếu đến Quảng Ninh hay Hải Phòng trong dịp này thì du khách cũng đừng bất ngờ nếu thấy một chủ quán kiêm nhân viên phục vụ hay hướng dẫn viên kiêm luôn chạy bàn. Và đây thì đang là giải pháp tình thế của nhiều cơ sở du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình trạng thiếu nhân viên hiện nay ạ.
Vâng, thưa chị ạ, đã có những nguyên nhân đưa ra cho vấn đề này. Có thể hiểu đơn giản đó là do đại dịch COVID-19 dẫn đến sự chuyển dịch nghề nghiệp. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì đại dịch đã được khống chế và xã hội đã trở lại bình thường. Vậy theo quan sát của chị là tại sao nhân lực của ngành du lịch vẫn thiếu?
Tôi xin đưa ra con số thế này để quý vị và các bạn thấy rõ nguyên nhân của sự thiếu hụt nhân lực của ngành du lịch. Tại Hải Phòng và Quảng Ninh thì trong hơn 2 năm đại dịch COVID-19, hơn 70% lao động trong ngành du lịch đã nghỉ việc hoặc chuyển nghề. Và khi dịch bệnh được kiểm soát và du lịch hoạt động trở lại thì cũng chỉ có hơn 30% trong số này đã quay trở lại với nghề. Số còn lại thì đã tìm được công việc mới ổn định nên ngại thay đổi, đã không quay trở lại với ngành du lịch. Và trong khi đó thì việc tuyển nhân viên mới trong ngành du lịch cũng cực kỳ khó khăn. Ở nhiều cơ sở du lịch chấp nhận tuyển lao động không biết việc, chưa có kinh nghiệm để sẵn sàng đào tạo, nhưng cũng không có nhiều người ứng tuyển. Trong hơn 2 năm, 4 đợt dịch với những hậu quả nặng nề và khiến cho người lao động lo sợ cái tính bất ổn của du lịch. Họ vẫn lo lắng những biến chủng mới của SARS-CoV-2 đe dọa sự phục hồi của ngành du lịch, nên họ cũng không mặn mà với ngành này.
Vâng, còn đối với khu vực miền Trung thì sao ạ? Thực tế này hiện nay đang ra sao, thưa phóng viên Phương Cúc ạ?
Vâng, xin chào quý khán giả đang nghe đài. Tại các tỉnh miền Trung thì hoạt động du lịch đang có những cái tín hiệu phục hồi khá là mạnh mẽ. Qua trao đổi với các cơ sở lưu trú ven biển, công suất buồng phòng dịp hè này luôn đạt 80%, có những ngày là kín phòng. Thế nhưng là cùng với niềm vui đón khách trở lại thì các địa phương này cũng đang loay hoay với bài toán là thiếu nguồn nhân lực. Ví dụ như là tỉnh Thừa Thiên Huế thì nhân lực của ngành du lịch đã giảm gần một nửa. Hay là tại thành phố Đà Nẵng thì có khoảng 42.000 lao động du lịch đã mất việc làm. nhiều chủ nhà hàng khách sạn lại than phiền rằng là họ không đủ nhân lực để phục vụ khách du lịch trong thời điểm hiện nay. Họ phải tìm những cái giải pháp tình thế như là thuê sinh viên, làm việc theo giờ, trả lương gấp đôi trong ngày lễ, ngày cuối tuần. Thực tế cho thấy thì dịch COVID-19 kéo dài buộc những người làm lao động trong ngành du lịch tại các tỉnh miền Trung phải chuyển đổi việc làm. Khi dịch được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, họ cũng không muốn quay lại ngày cũ. Vì những lao động có kinh nghiệm hay là kỹ năng tốt thì đang dần ổn định với công việc mới. Còn với những lao động phổ thông thì cho rằng khi dịch COVID-19 xuất hiện, có lẽ là nghề du lịch không còn ổn định như trước. Thu nhập một số vị trí việc làm thấp nên không muốn trở lại làm du lịch. Ví dụ như là nhân viên bộ phòng khách sạn hay là lễ tân thì hiện nay chỉ được trả với mức lương là từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng.
Vâng, xin được thông tin như thế này ạ. Ngay từ đầu năm 2022 này, mục tiêu của ngành du lịch đặt ra là thu hút hơn 5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa, nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng. Và các chương trình kích cầu du lịch cũng liên tục được xây dựng triển khai. Có thể thấy là tất cả các dự báo về phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch thì đã có. Tuy vậy, đến thời điểm này, một trong những điều kiện để đáp ứng được mục tiêu đó là nhân lực thì lại không đáp ứng được. Vậy theo phóng viên Phương Cúc thì đây có phải là sự bị động từ địa phương cho tới ngành du lịch và các đơn vị lữ hành ở khu vực này hay không ạ?
Nếu nói là bị động thì cũng không hẳn là như vậy. Vì trong câu chuyện nhân lực này có những điều mà nằm ngoài tầm kiểm soát của các địa phương. Ví dụ như là nếu dịch chỉ kéo dài một vài tháng, thậm chí là một năm thì vấn đề nhân lực du lịch sẽ vẫn được giải quyết. Nhưng mà vì dịch kéo dài hơn 2 năm làm cho nền kinh tế bị kiệt quệ và kéo theo nhiều hệ lụy. Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, người lao động trong ngành du lịch không thể chờ và buộc họ phải chuyển qua những công việc khác để mưu sinh. Để giải quyết tình trạng này thì không thể trong một sớm một chiều, mà theo tôi thì các địa phương cũng như doanh nghiệp du lịch cần có thêm nhiều thời gian cho việc phục hồi này.
Vâng, ý kiến của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc về vấn đề này như thế nào ạ?
Theo quan sát của tôi thì ngay từ đầu năm nay, các địa phương và ngành du lịch đã có kế hoạch phục hồi và đón khách trở lại. Các tỉnh thành vùng Đông Bắc thì từ đầu tháng 3 và thậm chí là trước đó đã rà soát nhân lực và tập huấn cho nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về kế hoạch mở cửa trở lại du lịch. Như vậy là có thể nói các địa phương đã có sự chủ động từ rất sớm. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng đã phân tích ở trên, nhân lực thì chuyển ngành, việc tuyển mới cũng không hề dễ dàng. Thế nên cái việc chủ động này cũng chưa thực sự hiệu quả. Chính vì vậy, việc chuẩn bị về nhân lực thì đã không đáp ứng được cái thực tế phục hồi du lịch. Và trước cái nhu cầu thực tế, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã phải bù số lượng, thiếu hụt bằng mọi giá. Ví dụ như tôi vừa nêu ở trên thì chủ quán kiêm nhân viên phục vụ hay tuyển nhân viên thời vụ. Nhân viên tuyển vào để không được đào tạo kỹ lưỡng đã ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của ngành du lịch ạ.
Vâng, thưa chị, đã có hiện tượng bù số lượng thiếu hụt bằng mọi giá và khiến chất lượng dịch vụ có thể không đảm bảo. Vậy hiện các địa phương đã có những phương án giải bài toán thiếu nhân lực như thế nào trong ngắn hạn và lâu dài để vừa đảm bảo quân số vừa đảm bảo chất lượng ạ?
Rất may là tình trạng đó cũng đã kịp thời được các cơ quan quản lý du lịch tại các địa phương phát hiện và chấn chỉnh. Và để giải bài toán thiếu nhân lực du lịch hiện nay thì nhiều địa phương tại khu vực Đông Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên đã phối hợp Tổng cục Du lịch và các đơn vị đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn hóa nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo theo tiêu chuẩn nghề quốc gia. Ví dụ như Sở Du lịch Hải Phòng thì đã tổ chức được 3 khóa đào tạo nghiệp vụ về buồng, bàn, lễ tân cho hơn 300 nhân viên các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh nhà hàng khách sạn trên địa bàn. Hay tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức được nhiều khóa đào tạo cho nhân viên các khách sạn, các hướng dẫn viên du lịch v.v. Và tôi tin rằng để các địa phương khu vực miền Trung của chị Phương Cúc thì cũng sẽ có những cái phương án để giải bài toán thiếu hụt nhân lực của ngành du lịch hiện nay, phải không ạ?
Vâng ạ. Chị Phương Cúc ạ, các địa phương của miền Trung thì có phương án giải bài toán thiếu nhân lực như thế nào ạ?
Hiện nay thì thành phố Đà Nẵng đang tổ chức miễn phí các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp du lịch về chuyển đổi số. Về lâu dài thì chính quyền địa phương này cũng đã chọn cái giải pháp là đặt hàng sinh viên từ các trường chuyên đào tạo về du lịch. Cũng trong thời điểm này thì ngành du lịch tỉnh Thiên Huế đã kết nối với các trường đại học cao đẳng có ngành du lịch để đào tạo cấp tốc đồng thời là cũng hợp đồng ngắn hạn với những người có chuyên môn cao khi cần. Các địa phương khác tại miền Trung cũng đang chú trọng đến câu chuyện là đào tạo lại nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực. Các tỉnh miền Trung, chính quyền các địa phương cũng đã có những cái chính sách tạo điều kiện vay vốn ưu đãi cho lao động trong lĩnh vực này có thể giữ chân được.
Vâng. Vâng ạ, xin cảm ơn các phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc và phóng viên Phương Cúc thường trú khu vực miền Trung ạ. Thưa quý vị, câu chuyện du lịch nước ta phục hồi mạnh mẽ là một câu chuyện rất là vui, nhưng để ngành du lịch phát triển bền vững, những yếu tố cấu thành như là nguồn nhân lực mà chúng ta đã đề cập chắc chắn cần phải được đảm bảo. Như vậy thì ngành du lịch hay là các địa phương và các hãng lữ hành phải làm dự báo tốt, xây dựng các phương án từ sớm, cả các phương án bất thường để chủ động giải quyết chứ không để bị động. Và không thể cứ chờ đợi hay là áp dụng theo các quy luật cung cầu thông thường trong bối cảnh không bình thường như là dạng đại dịch COVID-19. Khi đó thì chắc chắn sẽ xảy ra hai hệ quả. Một là tốc độ phát triển bị kéo chậm lại, hai là chất lượng dịch vụ sẽ ngày càng thấp. Và đến đây 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Chương trình do Hùng Cường, Thanh Nga, Vũ Miền, Phương Cúc biên soạn và thực hiện. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Vũ Duy.